Kính thưa quý ông bà và anh chị em, phụng vụ lời Chúa trong ngày Chúa Nhật thứ hai mùa vọng này trình bày cho chúng ta về việc mỗi người hãy trở thành những người làm đường, những người chuẩn bị một con đường cho Thiên Chúa đi. Ở trong bài đọc 1, ngôn sứ Isaiah đã hô hào dân Chúa hãy chuẩn bị con đường. Trong sa mạc hãy mở một con đường cho Đức Chúa. Nơi đồng hoang hãy vạch một con lộ thẳng băng cho Thiên Chúa chúng ta. Mọi tung lũng sẽ được lấp đầy, mọi núi đồi phải bạt xuống, nơi lồi lõm sẽ hóa đồng bằng, chốn gồ ghề nên vùng đất phẳng phiu. Thưa anh chị em, nói về những con đường thì ngày hôm nay trên thế giới có rất nhiều những con đường. Có những con đường người ta xây dựng vượt qua những sa mạc mênh mông. Có những con đường người ta xây lượn theo những vách núi trèo lèo. Có những con đường băng qua nhiều vực thẳm. Những con đường đó người ta xây dựng có thể để nối liền giữa quốc gia này với quốc gia khác, có thể nối liền những vùng miền vốn bị cắt rời bởi những sa mạc hay vùng đồi núi trèo lèo. Thưa ông bà anh chị em, để làm được những con đường đó, người ta cho dù có những kỹ thuật hiện đại của ngày hôm nay trợ giúp, họ vẫn phải bỏ công sức rất nhiều, cùng cả với sự mạo hiểm, thậm chí là mạo hiểm tính mạng nữa, để làm ra những con đường như thế. Tuy nhiên, những con đường mà ngôn sứ Isaiah kêu gọi dân Chúa làm không phải là những con đường bằng nhựa hay bằng bê tông như những con đường mà thế giới hôm nay người ta làm mà tôi vừa kể với ông bà anh chị em. Nhưng con đường mà ngôn sứ Isaiah kêu gọi dân Chúa làm là con đường tâm linh, là con đường cuộc sống của mỗi người. Nói như thế thì sa mạc, đồng hoang hay núi đồi ở trong cuộc sống của dân Chúa mà ngôn sứ Isaiah ví von hẳn là những cái cản trở, những cái xấu xa của lòng dạ con người mà hôm nay chúng ta thấy nó cũng hiện hiện ở trong xã hội của chúng ta, như là sự dửng dưng hay thói vô cảm, sự cứng lòng, tính ích kỷ, nóng giận và vô vàn những thói hư tật xấu khác của con người chúng ta hôm nay. Vậy việc vạch một con lộ thẳng băng cho Thiên Chúa chúng ta, mọi tung lũng sẽ được lấp đầy, mọi núi đồi sẽ phải bạt xuống, mọi lồi lõm sẽ hóa đồng bằng, chốn gồ ghề nên vùng đất phẳng phiu. Làm thế nào để có thể làm được như vậy? Rõ ràng chỉ có một cách, đó là sám hối. Sám hối tức là thay đổi đời sống, chỉnh sửa cuộc đời của mình. Không chỉ một mình ngôn sứ Isaiah hô hào dân Chúa làm đường, sửa đường cuộc đời của mình, ông Gioan Tẩy Giả qua bài Tin Mừng hôm nay cũng tiếp nối sứ vụ kêu gọi chuẩn bị con đường cho Đức Chúa ngự đến. Và con đường đó ông Gioan Tẩy Giả đã chỉ rất rõ, đó là chịu phép rửa và tỏ lòng sám hối. Không chỉ hô hào kêu gọi người ta sám hối bằng miệng, chính ông Gioan Tẩy Giả đã sống lời kêu gọi của ông bằng việc chay tịnh và sự khiêm hạ. Như vậy, thưa ông bà anh chị em, các bài đọc hôm nay cho thấy mùa vọng đã được bắt đầu từ trong quá khứ với lời hô hào của ngôn sứ Isaiah, rồi được tiếp nối ở trong hiện tại với ông Gioan Tẩy Giả, và hướng đến tương lai là sự xuất hiện của Đấng Cứu Thế, tức là Đức Giêsu Chúa chúng ta. Mùa vọng, như tôi vừa nói với ông bà anh chị em, như thế là một hành trình của thời gian nối kết quá khứ, hiện tại và tương lai, mà ở đó con người có cơ hội chuẩn bị một con đường băng qua tất cả mọi cái thói hư tật xấu để nối kết mình với Thiên Chúa. Qua các bài đọc hôm nay, hẳn là mỗi người chúng ta cũng được mời gọi sống và làm như ông Gioan Tẩy Giả đã làm, tức là sám hối và kêu gọi người khác sám hối, đồng thời giới thiệu cho người khác biết về việc Thiên Chúa đang đến và chắc chắn Thiên Chúa sẽ đến. Hãy chuẩn bị cuộc đời để đón tiếp Thiên Chúa. Quả thật chúng ta đang ở trong cái giây phút hiện tại của mùa vọng, hướng đến tương lai là việc Chúa đến lần thứ hai để xét xử thế giới trong ngày tận thế, ngày trung thẩm, và gần hơn là ngày Chúa đến ở trong chính cuộc đời mỗi người chúng ta khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay. Như vậy, thưa ông bà anh chị em, mùa vọng không chỉ là một vài tuần lễ ngắn ngủi ở trước lễ Chúa Giáng Sinh, mà mùa vọng là cả một hành trình cuộc đời của mỗi người chúng ta, kéo dài từ lúc chúng ta mở mắt chào đời cho đến khi Chúa đến trong ngày chúng ta nhắm mắt xuôi tay, ngày cuối cùng của đời mình. Và trong suốt hành trình cuộc đời mùa vọng của chúng ta đó, mỗi người đều được mời gọi để trở thành những người làm đường, những người sửa đường cuộc đời của mình, phát quang những lùm gai góc là lòng thù hận ghen ghét, dọn dẹp những mô đá là sự kiêu căng khoe khoang, san lấp những ổ gà là sự cứng lòng lười biếng, vân vân, và làm những con đường mới, những con đường đẹp, những con đường thẳng băng của lòng quảng đại, của sự tha thứ, của yêu thương, đón nhận và chia sẻ. Thưa ông bà anh chị em, làm đường hay sửa đường không bao giờ và chưa bao giờ là một việc dễ dàng hay dễ chịu gì. Chúng ta cứ nhìn xem những chú công nhân phải làm những con đường, phải sửa những con đường mà chúng ta thấy trong cuộc sống chúng ta. Họ phải rãi dầu nắng mưa, bụi bặm, phải đổ mồ hôi, lao nhọc, vất vả. Sửa con đường bằng vật chất, bằng bê tông, bằng nhựa đã khó, đã khổ như thế. Sửa những con đường cuộc đời của chúng ta càng không dễ. Nó đòi chúng ta cũng phải vất vả, phải chịu khó, phải kiên trì. Nhưng việc trở thành những người làm đường, những người sửa đường cuộc đời của mình cho Đức Chúa đi, thưa ông bà anh chị em, cũng là một đặc ân, một vinh dự mà nhờ Thiên Chúa thương ban cho mỗi người chúng ta, để chúng ta có cơ hội đạt được niềm vui có Chúa khi chúng ta biết làm những con đường thẳng, biết sửa những con đường cong queo cuộc đời của chúng ta. Vậy thưa ông bà anh chị em, tôi ước gì lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta, dạy chúng ta, để mỗi người chúng ta thật sự biết chuẩn bị. Và như lời Thánh Phaolô nhắn nhủ trong bài đọc 2, phải cố gắng sao cho Thiên Chúa thấy chúng ta tinh tuyền, không gì đáng trách và sống bình an. Đó là niềm vui và là điều đẹp lòng Thiên Chúa chúng ta. Và chính Chúa sẽ chúc lành cùng ân thưởng cho anh chị em. Amen.